Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Thưa quý thính giả, khó mà bắt đầu bằng một đoạn tả cảnh khi Hà bút viết về những khoảnh khắc mùa lá rụng. Cái khoảnh khắc nhận ra rừng phong thu đã chớm nhuộm màu quan san, bất chợt nhuộm cả lòng người, lữ khách. Không còn những cánh đồng hoa cúc dài, không còn bàn tay ấm luồn vào tóc du giấc ngủ em ngoan, và em thôi mơ về con đường hun hút nhớ. Còn anh có nhớ đêm mùa thu thật dài, và em bắt đầu nghĩ về những thăng âm, nín thở để nghe những tiếng động dù là nhỏ nhất, tiếng lá rơi, tiếng gió xào xạc qua những hàng cây, tiếng dép lê trên hè phố. Em đã nghe tim mình đập không bình yên. Em nhớ anh đến từ mùa thu. Và em lầm nhầm hát Autumn Ly. Của chương trình, Quỳnh Như sẽ kể cho quý vị nghe về hoàn cảnh ra đời của bài ca Trác Tuyệt về tình khúc mùa thu mà Joseph Kuzma, tác giả người Hung Gia Lợi, để lại cho đời. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais.
AV Travel, Memories That Last a Lifetime.
Vâng, thưa quý thính giả, đây là chương trình Nga Vòng Quanh Thế Giới với AV Travel. Chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga. Xin kính chào quý vị thính giả.
Thưa quý vị, phải xin lỗi anh Hùng là lâu nay là anh Hùng là người dẫn chương trình, nhưng mà hôm nay Như phải lấn lướt cái phần của anh Hùng, Như phải phỏng vấn lại anh Hùng, tại vì anh Hùng và chị Nga vừa đi cái tour từ Úc Châu về, thành ra phải hỏi, có nhiều điều cần phải hỏi lắm, tại vì cái vùng đất đó là đúng là vùng đất mới, mình cần phải biết nhiều lắm, phải thưa không ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi đã vắng mặt ở tại miền Nam California kể như là chòm chèm như vậy là 2 tuần lễ. Chúng tôi cùng với anh Nguyễn Trần Thiện Đức cũng như là cùng với khoảng gần 30 vị khách đã tham dự trong cái hành trình tour đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 mà chúng tôi cũng mới trở về mới đây. Thưa quý vị khán giả, đối với không ít du khách mà nhất là du khách Việt Nam thì cái vùng Úc Châu cũng như Tân Tây Lan dường như có vẻ cũng còn
xa lạ.
Thế nhưng mà đối với bước chân của người lữ khách cũng như người du khách và nhất là những người đam mê về du lịch thì những cái địa danh là Úc Châu và Tân Tây Lan thì không thể thiếu trong cái hành trình đi vòng quanh thế giới, mà nhất là quý vị lại có cái dịp cùng với AV Travel đi vòng quanh Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Nói riêng về cái cảm tưởng mà ở tại Tân Tây Lan thì như thế nào, xin mời.
Thưa quý vị thính giả, thật sự ra thì nước Úc Đại Lợi cũng như Tân Tây Lan không có xa lạ gì so với chúng ta. Thế thật sự thì đối với bản đồ thế giới thì các nước này gần gũi hơn, và có một số sinh viên du học qua Úc cũng như qua Tân Tây Lan trước năm 75, và sau đó thì làn sóng tị nạn cũng đã di dân qua Úc, và ngay cả ở bên Hoa Kỳ của chúng ta chắc cũng không thiếu người có họ hàng, có người thân bên Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Nghe tới Úc Đại Lợi thì nghe nó hơi xa, nhưng mà cái tiếng mà gần gũi với chúng ta nhất là Australia. Thì thưa quý vị, mặc dù là gần gũi như vậy mà để cất bước lên đó thì ai cũng ngại ngần. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự ra nếu mà tính về có đường bay trên thế giới để mà đi cái chuyến tuyến đường thì thật sự ra chuyến đường bay đi Úc Đại Lợi cũng không xa. Nếu mà so với đi Việt Nam thì có lẽ là gần hơn.
Tức là chúng tôi đã đáp chuyến bay từ phi trường Los Angeles, chúng tôi đã bay qua bên Auckland ở bên Tân Tây Lan khoảng chừng 13 tiếng rưỡi.
Vâng.
Và đó là cái hành trình đầu tiên, mà trong những cái hành trình đầu tiên ở tại Auckland, Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi là một trong 53 quốc gia thuộc khối Liên Hiệp Anh, người ta quen gọi là Commonwealth. Và trong 53 quốc gia như vậy thì có 16 quốc gia là coi nữ hoàng Anh, nữ hoàng của quốc gia mình. Nên vì vậy là rất là dễ dàng, không có khó khăn trong cái việc nhập cảnh vào Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi. Cái cảm tưởng đầu tiên của người du khách khi mà tới Tân Tây Lan đó, trở về với thiên nhiên, khoa học kỹ thuật dường như nó bỏ lại đằng sau lưng sau những cái ngày làm việc 2 tuần lễ. Quý khách đã cùng với chúng tôi tham dự cái hành trình mà nhất là đặt chân ở tại Tân Tây Lan, thì chúng tôi phải thưa là ẩm thực ở Tân Tây Lan cũng rất ngon, phải không Simon Nga?
Thật sự ra thì đối với chúng tôi, có lẽ cái tour Úc và Tân Tây Lan là một trong những cái tour ăn rất là ngon. Khách hàng của AV đã từng đi tour Nam Mỹ và từng đi tour Đông Âu và đã khen là một trong những cái tour mà có lẽ là ngon, những cái món ăn ngon nhất, thì bây giờ phải cộng thêm một nước nữa, một cái tour nữa, đó là Úc và Tân Tây Lan.
Trước đó còn cái tour đi Ireland chứ phải
không? Ireland cũng là một trong những cái tour rất là, đồ ăn rất là ngon. À, dĩ nhiên là có một số các nước khác thì cũng có những cái ẩm thực riêng ngon, nhưng mà nếu mà để trên bàn cân, đó là những cái nước mà món ăn rất là ngon đối với những cái chuyến đi. Dĩ nhiên là quý vị đã nghe tới ẩm thực trên thế giới thì không có ẩm thực nào mà ngon bằng ẩm thực của nước Pháp, nước Ý và nhất là nước Tây Ban Nha. Nhưng mà nếu mà hợp với khẩu vị người Việt Nam thì có lẽ là có nhiều những cái vùng đất mà hợp hơn.
Nhưng mà có lẽ là chắc chị Nga anh Hùng với lại khách chắc sẽ thấy nó cũng gần gũi, vì mặc dù là Úc thuộc Commonwealth nhưng mà lại cái đơn vị đo lường của họ bây giờ họ lại đổi qua km, mét hoặc là kilo, dạ, chứ không phải xài pound hay là yard. Thành ra cái đó mình thấy nó dễ hơn phải không chị Nga?
Dạ. Dạ. Nhất là trong cái thời gian mà chúng tôi ở bên Tân Tây Lan, xin mời căn nhà còn nhớ không? Cái ngày hôm đó là khi đoàn tour có cái dịp đi về mùng miền quê đó, thì được thưởng thức một cái bữa ăn mà có thể nói là theo đúng theo cái lối dân dã miền
truyền
quê
thống.
Dạ. Nướng thịt bò, nướng cá. Trước khi tới thì nhà hàng có hỏi là quý vị người nào muốn ăn cá, nhưng mà có một cái món mà chúng tôi nhớ là chúng tôi mời nó giới thiệu với quý khách ở trong đoàn, thì có mấy chị cũng theo như vậy mà ăn, đó là ăn cái con chem chép mà màu xanh,
xanh lá cây,
xanh lại cũng được màu xanh mà ở bên mấy khu chợ Á Châu bên California cũng có bán, là mấy cái con chim chép mà được nhập cảng từ bên Tây Tây Lan đó, quỳnh như mà fresh khi mà họ hấp lên phải không xin mời
vâng.
Hôm đó hình như bữa trưa hôm đó là chúng tôi còn nhớ là chúng tôi cũng chòm chèm mình như đâu 3-4 dĩa gì đó, nhiều khi cứ nói
đến ẩm thực. 3-4 dĩa có nghĩa là vào khoảng 2-30 con đó thưa chị.
Dạ,
như
cứ nói tới ẩm thực là tự nhiên bao nhiêu thói hư tật xấu ở đâu không kìm được, cứ thế là cái hành trình ở Tân Tây Lan là một trong những cái hành trình mà chúng tôi có thể nói rằng khi mà tới Tân Tây Lan đó, cái cảnh quan về miền quê rất là, cái thời tiết chúng tôi đi vào như vậy là giữa mùa xuân, tại vì cái mùa bên Úc thì nó khác với mùa bên đây. Mùa bên Úc thì gần cùng như là ở mấy quốc gia bên Nam Mỹ, và sau những cái ngày mà chúng tôi ở bên Tân Tây Lan, chúng tôi ở 3 đêm ở bên Tân Tây Lan và chúng tôi đã đáp chuyến bay bay về Sydney. Khi mà nói tới Sydney thì Quỳnh Như nghĩ tới cái gì?
Tới cái nhà hát con sò Opera House là biểu tượng đặc biệt của nước Úc. Hãy nói tới Úc là chỉ có thấy cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà thêm một cái nữa mà nãy giờ cũng đang tính hỏi anh Hùng, đi qua Úc nhưng mà anh Hùng có thưởng thức thịt kangaroo không? Tại vì thắc mắc lắm, tại xứ kangaroo là món ẩm thực là phải có cái đó đặc trưng phải không ạ?
Thịt kangaroo thì thưa quý vị thính giả, chúng tôi chưa dám ngó ngàng tới, chứ không phải là không có cái dịp. Có dịp nhưng mà chúng tôi vẫn còn chưa có quen. Xin khất quý vị thính giả chưa dám bình luận về cái thịt kangaroo như thế nào. Nhưng mà có thể nói rằng cái cảm tưởng của Simon Nga như thế nào khi mà Simon Nga đặt chân tới Sydney?
Thưa quý vị thính giả, thật sự ra tới Sydney mà lần này AV Travel lại ở một cái khách sạn nằm ngay trong cái khu trung tâm gọi là Works Center, thì cái chúng tôi chỉ dăm bước là tất cả các nhà hàng ăn, các shopping
10
phút là đã tới Opera House. Và nhất là ở ngay cái khu đó chúng tôi có thể lấy cái ram đi ở bất cứ nơi nào, thì được đặc điểm đặc biệt là ở bên Úc Châu một số các phương tiện di chuyển thì là được miễn phí, thành thử chúng tôi có dịp để mà thử và đồng thời là có dịp để thử những món ăn ngon ở đó. Thì chúng tôi chỉ có thử một số món ở Sydney và một số món ở Melbourne, nhưng mà có lẽ là cái điểm mà để cho mọi người đáng nhớ nhất, mà cái impression để cho mọi người trong cái đoàn của tôi nhớ nhất, đó là con cua huỳnh đế. Cua huỳnh đế ở bên Việt Nam đã khan hiếm, nhưng mà ở bên Úc Châu thì đầy rẫy, tiếng địa phương gọi là con spanner. Nhưng mà nếu mà quý vị vào trong Google thì cái con cua huỳnh đế đó, nó có một cái tên rất là lạ là Ranina. Ranina, có lẽ là đây là cái tiếng của người Philippines.
Cua huỳnh đế thì Quỳnh Như cũng đã từng nghe. Trong gia đình của Quỳnh Như cũng có người thân ở bên Úc. mà chúng tôi còn được biết là bác gái đã có cái dịp đi qua bên đó mà bộ quỳnh như không được nghe
không,
hay sao?
Bởi vì có thổ địa bên đó mà lại không biết, trong khi người từ phương xa tới lại biết hết.
Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng tôi cũng đồng ý với điều mà Quỳnh Như thưa, tại vì khi mà chúng tôi qua tới Sydney cũng như xuống dưới Melbourne thì chúng tôi cũng có nói chuyện với một số những người bạn và cũng như người nhà, thì có nói rằng ở bên đây mà còn chưa biết và chưa được ăn con cua huỳnh đế, bộ quý vị ở Mỹ qua mà quý vị đi kiếm cua huỳnh đế ăn vậy là chơi ngon vậy hay sao? Dạ thưa quý vị khán giả, cua huỳnh đế thì cũng không còn mấy xa lạ, nhất là ở tại Việt Nam thì cái vùng biển Quy Nhơn hay Nha Trang thì cũng đã có cái dịp thưởng thức hay là có dịp nghe tới. Nhưng mà cua huỳnh đế này, Quỳnh Như nhớ là cua huỳnh đế này không phải là nhập cảng từ bên Việt Nam qua, mà cua huỳnh đế này là ở
Queensland,
Queensland, ở dưới vùng Queensland. Cái bữa tối thứ hai thì AV đã khoản đãi một bữa ăn có thể nói là
seafood buffet.
Seafood buffet mà khi vô tới nhà hàng đó, thì khi mà thấy cua huỳnh đế đó, thì mọi người dường như những cái món king crab, lobster để qua một bên. Và cái món mà được ưa nhất đó là cua huỳnh đế. Chúng tôi vẫn còn nhớ là có một cô cũng ngồi chiếu tướng ngay trước mặt Hùng. Quỳnh Như biết không? Nhiều khi nhưng mà lúc đó không kìm được nữa rồi. Ăn không biết là cũng cỡ khoảng
2,5 con, có nghĩa là 5 miếng.
Nhưng mà chúng tôi đó, so với chúng tôi không ăn nhầm gì, chúng tôi đã ăn tới kể như là 10 con. Mà trong đoàn có một cô cũng ngoài 70 mấy rồi, mà ăn tới 5 con. Thì Quỳnh Như phải biết là cứ
5 con là 10 miếng, là tại vì miếng. Một con cua họ chia đôi ra, vâng. Họ cắt đôi. Ngoài ra thì ở bên Úc Châu còn có một loại cua khác gọi là nose crab, nhưng mà chúng tôi gọi là cua tuyết á, nhưng mà thật sự là vì kỳ này chúng tôi là cái season, có nghĩa là cái mùa của cua huỳnh đế, thành thử đi đầu cũng đầy dẫy cua huỳnh đế. Chúng tôi chưa có dịp để thử con cua snow crab như thế nào, nhưng mà nói tới Úc Châu mà nói tới ẩm thực là hai món là quý vị phải thưởng thức, đó là cua huỳnh đế, là spanner crab, và cái món thứ hai là abalone.
Abalone, Quỳnh Như nhớ nghe. Thì tới có tới Úc đó thì phải nhớ ăn cho bằng được. Cái thứ nhất là cua huỳnh đế, cái thứ hai là abalone. Mà phải fresh nha Quỳnh Như. Và nếu có qua Tân Tây Lan thì phải nhớ là ăn cái con chém chép mà màu xanh.
Nhưng mà còn ngoài ra thì anh Hùng có thưởng thức một món nữa. Đó là món thịt cá sấu.
Thịt cá sấu. Thịt cá sấu. Dạ. Yeah. Thịt cá sấu, nó cũng là một trong những cái món.
Thật sự ra thưa quý vị, thật sự ra một số tiểu bang ở bên nước Mỹ này, nhất là ở Florida, cũng đã có bán thịt cá sấu. Thì thật sự ra không phải là xa lạ đối với người Hoa Kỳ. Nhưng mà nếu mà nói là thông dụng và nhiều người ăn thì có lẽ là ở bên Úc Châu nhiều hơn.
Có nhiều những cái món mà chúng tôi không có giờ để mà, không có giờ, tại vì nhiều khi đi, nhiều khi phải ở Úc một tuần thì mới thưởng thức hết được những cái món ăn. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, đó là nói riêng về ẩm thực, còn biết bao nhiêu những cái món
nhưng mà
ngon vật lạ.
Anh phải từ từ đó, anh, cái ẩm thực đã chiếm mất hầu như là tất cả các chương trình hôm nay. Chúng ta phải giới thiệu tới cảnh đẹp ở bên Úc.
Dạ. Thì khi thưa quý vị thính giả, trở lại cái câu chuyện mà Quỳnh Như thưa cùng quý vị thính giả, khi mà nói tới nước Úc và nói tới thành phố Sydney thì không ít quý vị thính giả sẽ nghĩ ngay tới nhà hát Con Sò, Opera House, biểu tượng của thành phố Sydney, và nếu không muốn nói là biểu tượng của nước Úc, tại vì đối với du khách đó, khi mà nói tới nước Úc là người ta nghĩ ngay tới Opera House, cũng như là Quỳnh Như thấy không, ở Paris biết bao nhiêu những cái cảnh đẹp, nhưng mà khi nói tới Paris là việc đầu tiên người ta nghĩ đến tháp Eiffel, thì đối với ở Úc Châu hay ở Sydney thì nhà hát Con Sò Opera House cũng là một trong những cái biểu tượng. Thì thưa quý vị thính giả, vào năm 2007 đã được đưa vào trong danh mục là di sản văn hóa thế giới. Và cái điểm đặc biệt là khi khởi công xây dựng cái nhà hát Con Sò Opera House này là vào những cái thập niên 50 của thế kỷ 20. Và cái người kiến trúc sư tài ba người Đan Mạch đó là Út Jon. Ông là một trong những cái người đã cùng với cái vị nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng ở Sydney là Goosen. Hai người đã có công lớn trong cái việc mà vận động để mà vận động chính quyền ở thành phố Sydney cũng như chính phủ Úc xây cái nhà hát Opera House này, và xây từ bắt đầu khởi công là từ năm 57 và được khánh thành vào năm 1973. thì có thể nói là về lịch sử của cái nhà hát Opera House thì chúng tôi sẽ có cái dịp trở lại để giới thiệu nhiều hơn tới quý vị thính giả trong một cái buổi phát thanh tới, bởi vì đây là một trong những cái công trình kiến trúc được chấm, là một trong những cái công trình kiến trúc của thế kỷ 20 được ghi vào trong kỷ yếu của ngành kiến trúc. Cái nhà hát này khi mà khánh thành vào năm 1973 đó, và cũng như là vào năm 2003, 30 năm kể từ cái ngày mà khi mà khánh thành cái nhà hát, thì nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị, bà đã tới đây để, và trong cái buổi lễ đó thì người ta còn nhớ là không có sự hiện diện vị kiến trúc sư.
Dạ. Không có. Đây là một cái câu chuyện mà phải hơi hy hữu lắm, thì có dịp để chúng tôi sẽ kể cho quý vị thính giả nghe.
Và nhưng mà cái hình ảnh của nhà hát Con Sò Quỳnh Như thì nhìn mọi người là nói con sò, nhưng mà đối với người kiến trúc sư, ông Út Dôn, ông Đi Dài và ông như vậy là những cái cánh buồm căng gió đang ra khơi, là biểu tượng như ý muốn nhắc tới cái vị thuyền trưởng mà đã đi vào huyền thoại trong lịch sử hàng hải của nước Anh cũng như là của thế giới thế kỷ thứ 18. Quỳnh Như còn nhớ cái vị thuyền trưởng đó tên là gì không? James Cook.
Vâng.
Dạ. Yeah. Thì ông muốn design để như là một biểu tượng của một cái con thuyền ra khơi, và nhưng mà cũng có người thì lại nói cái hình ảnh cái nhà hát Con Sò đó như là một cái trái cam khi mà bóc cái vỏ ra. Quỳnh Như nhớ bóc cái vỏ lên thì có nhiều
từng
người...
múi cam.
Nhưng mà đối với cái nền kiến trúc hiện đại của thế kỷ 20 thì cái nhà hát Con Sò Sydney Opera House đã được công nhận là một trong những cái công trình của thế kỷ 20 và được đưa vào trong danh sách di sản văn hóa thế giới UNESCO vào năm 2007. Và chúng tôi đã có cái dịp may mắn, chúng tôi muốn vào ngồi ở trong cái phòng hòa nhạc đó. Cái phòng hòa nhạc, cái đại hí viện chứa được khoảng 3.000 khán thính giả, và điểm đặc biệt là không sử dụng microphone. Từ những cái người hát opera, từ những cái người chơi vĩ cầm, độc tấu vĩ cầm hay chơi các cái loại nhạc cụ instrument, khán thính giả ngồi trong cái đại hí viện đó đều có thể nghe được những cái âm thanh, từ cái âm thanh trầm nhất cho tới cái âm thanh cao nhất. Và đó là một cái điểm rất là đặc biệt, và chúng tôi may mắn là chúng tôi đã được đi nghe một cái buổi hòa nhạc mà chúng tôi vẫn nói rằng đây là một trong những kỷ niệm không có thể nào phai được trong cái lần mà chúng tôi đặt chân tới ở tại Sydney. Chúng tôi sẽ trở lại để giới thiệu thêm tới quý vị thính giả. Trong cái hành trình ở tại Sydney, bên biết bao nhiêu những cái nơi chúng tôi đi thăm viếng, đi thăm thủ đô Canberra, chúng tôi đi thăm...
những cái nơi mà có những cái con thú như là kangaroo
con, và cái con...
koala.
Và rất là dễ thương Quỳnh Như. Anh chàng đó một ngày ngủ bao nhiêu tiếng Quỳnh Như biết không? 18 tiếng một ngày. Và anh chàng cứ tỉnh giấc dậy thì anh chàng lại ăn kem... cái lá của
cây khuynh diệp.
Khuynh diệp. Thì trong cái khuynh diệp nó đã có cái men của cái dầu.
Cái say. Lý do là cái con nó suốt ngày ngủ là tại vì nó ăn cái lá của cây khuynh diệp thì nó bị say. Thì nó ngủ. Thành thử.
Lúc nào cũng ở trong cái trạng thái là tỉnh tỉnh mơ mơ. Nhưng mà khi mà chàng tỉnh thì chàng rất là dễ thương. Chúng tôi tới thì koala cũng coi như là làm sao.
Tới để chơi đùa với chúng tôi, dạ.
Chụp hình và rất là dễ thương. Ngay cả thậm chí khi mà chúng tôi vào viếng thăm cái công viên mà sở thú đó, thì các cái chú kangaroo cũng tới và rất là vui để mà chụp hình.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Số điện thoại của AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877. Mời quý vị ghé thăm trang nhà của AV Travel ở địa chỉ www.avtravel.com.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Kính thưa quý vị, như hàng năm, chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy Việt Học Trần Đức Giang sẽ là những người hướng dẫn những cái chuyến du lịch này. Ở bên Nhật, như quý vị cũng biết, nổi tiếng có khoảng 60 loại hoa anh đào, có những hoa màu trắng, những hoa màu hồng, có những hoa đỏ và thậm chí có cả những hoa màu xanh, có những hoa cánh đơn và có những hoa cánh kép, có những cây cành chĩa lên giống như là cành mai của chúng ta, nhưng đồng thời cũng có những cây cành trúc xuống giống như là liễu ở bên hồ. Cánh hoa anh đào mong manh chỉ trong 2 tuần lễ thôi, và đây là cái cao điểm nhất mà du khách khắp nơi trên thế giới đổ về Nhật Bản. Ngoài cái chuyện ngắm hoa anh đào trong một cái không khí mùa xuân rất là ấm áp, du khách còn có thể thăm những nơi như là Tokyo, Osaka, rồi Kyoto, Nara. Quý vị có thể thăm rất là nhiều đền, chùa, thành quách, kể cả những cái nơi nổi tiếng như là đền Thần Đạt, hoặc là viếng thăm khu hạt chai nổi tiếng Miki có lịch sử trên 130 năm. Chúng tôi ngoài cái công việc hướng dẫn du lịch cùng với thầy Việt Học Trần Đức Giang nói chuyện với quý vị về tất cả những cái thắng cảnh mà mình sẽ viếng thăm, hy vọng là sẽ được đón tiếp quý khách từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản vào mùa xuân. Chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy Việt Học Trần Đức Giang xin đón chờ quý khách.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Trở lại với chương trình phát thanh. Trong hành trình tôi đi 4 quốc gia thuộc Liên bang năm tư trước đây là Croatia, Montenegro, Bosnia Herzegovina, Slovenia, và chặng dừng chân cuối của hành trình tour là Venice, thành phố của tình yêu, do văn phòng AV Travel tổ chức và tháp tùng quý khách, lên đường từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016 tới đây. Thì không thể không kể cho quý vị nghe về Peras và vịnh Koto Bay của Cộng hòa Montenegro, một quốc gia chỉ có chưa tới gần 700.000 dân, nhưng trong những năm vừa qua đã trở thành điểm đến của không ít du khách và nhất là những chuyến du thuyền, cruise ship từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Cảnh quan thật lãng mạn, biển trời giao hòa, không khí trong lành, người dân dễ thương, dễ mến và dễ gần đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên và con người thật đáng nhớ. Đi về rồi mà sao vẫn nhớ hôm nào cùng AV Travel lang thang trên những con đường đá cổ kính đậm màu thời gian từ những thế kỷ thứ 8, thứ 9, thời Trung Cổ. Biết bao di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới chưa được khám phá. Và trong hành trình tour này của những năm vừa qua, AV Travel đã được du khách chấm điểm cao về cách tổ chức, lo cho du khách từ những bữa ăn cho đến khách sạn. Cảnh quan thì thật là tuyệt, mà hành trình đi rất thoải mái, không vội vã, đã tạo đà cho những hành trình tour sắp tới. Trong hành trình tour, ngoài những nơi thăm viếng tại Dubrovnik, chúng tôi đã có dịp thăm cổ thành với bức tường đá chạy dài khoảng 2 cây số như muốn ôm trọn Dubrovnik trong vòng tay, nơi biển Adriatic với một màu xanh của biển trời ngọc bích, khiến không ít du khách đã có cảm tưởng đến với Dubrovnik hôm nay mà đã nhớ ngày sắp tới. Phải chăng cảnh quan tình tứ của Dubrovnik khiến không ít văn nghệ sĩ Âu Châu tới đây tìm nguồn cảm hứng sáng tác? Hay phải chăng Dubrovnik có phải là thiên đàng hạ giới cho một lần sống ở đời ghé thăm? Câu trả lời nơi quý vị, những quý khách của AV Travel tham dự trong hành trình tour đi Croatia, Montenegro, Slovenia, Bosnia, Herzegovina và Italy do văn phòng AV Travel tổ chức và hướng dẫn lên đường từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5. Mời quý khách tham dự.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
trở lại với chương trình phát thanh. Cô tô bay với đảo Peras thuộc Cộng hòa Montenegro, nơi được mệnh danh là thiên đường hạ giới, với kiến trúc từ thời Baroque và Phục Hưng, khiến bước chân của người lữ khách như lạc về thời Trung Cổ từ thế kỷ 14-15 với bao kỳ tích về lịch sử, về văn hóa. Tường cũng cần nhắc thêm, Cộng hòa Montenegro với dân số chưa tới 700.000 người mà đã đi qua được nhiều cuộc chiến, đã bảo vệ và giữ được những công trình kiến trúc từ thời Trung Cổ trong danh sách Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO cho dù mới chỉ cách đây chưa tới 20 năm. Cuộc chiến năm 4 đã làm cho Montenegro tưởng như không hồi phục được. Thế nhưng lịch sử đã sang trang. Bằng tinh thần yêu nước, tự hào về quốc gia dân tộc, người dân Montenegro đã tự đứng trên đôi chân của mình, tuyên bố độc lập để rồi bắt tay vực lại nền kinh tế quốc gia. Và điều này đã chứng minh được là người dân Montenegro đã ngẩng cao đầu để mà tự hào về quốc gia dân tộc trong sự hội nhập vào cộng đồng Âu Châu và thế giới. Với hành trình viếng thăm đảo Peras, nơi có nhà thờ Đức Bà với lịch sử từ thế kỷ 14. Mời quý vị cùng Hoàng Linh.
Vịnh Cô Tô là một phần không thể thiếu được trong các hành trình tới Montenegro, một quốc gia thuộc hàng ít dân nhất ở Đông Âu và có diện tích nhỏ nhất trong số các nước thuộc Liên bang Nam Tư một thời. Cô Tô là một vịnh nhỏ quanh co ở bờ tây nam của biển Adriatic, đồng thời nó cũng là một vịnh hẹp ở cực nam châu Âu, với chỗ hẹp nhất chỉ vỏn vẹn có 300 mét. Được coi như một trong những miền quê đẹp nhất của Montenegro, khu vực xung quanh vịnh Cô Tô đã là nơi định cư của con người từ thời cổ đại. Hiện tại, khu vực này còn khá nhiều thị trấn từ thời Trung Cổ được bảo tồn rất tốt, cùng với cảnh quan môi trường tự nhiên xung quanh được sách vở du lịch ca ngợi là có vẻ đẹp, đẹp như tranh. Trong những chặng dừng chân ấy, không thể bỏ qua thị trấn Peras và khu phố cổ, thành cổ của Cô Tô, nơi mà nhiều du khách sau khi trở về đã mô tả là có vẻ đẹp ngột thở và không bút nào có thể mô tả được. Họ chăng trong đời cần phải một lần đặt chân tới đó, mục kích và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên đường hạ giới tại những nơi này. Ngay trên đường tới hai địa danh kể trên, bước chân người lữ khách đã bị níu lại bởi phong cảnh thần tiên và hết sức hữu tình. Một bên là những dạng núi đá cao vút trời, nơi là những cây cỏ xanh tươi, nơi thì trơ trụi hoang dã, nhuốm màu thời gian. Bên kia là biển xanh uốn lượn vòng vèo khúc khuỷu, như tựa lưng vào đất liền, tạo thành thế rồng cuộn hổ nằm. Peras tuy được gọi là thành phố với vỏn vẹn chưa đầy 400 cư dân, nơi đây là một thị trấn, hay nói đúng hơn là một làng chài. Điểm đặc biệt là khi vừa đặt chân tới trước tấm biển báo hiệu bạn đang chuẩn bị vào Peras, bạn phải bỏ lại xe hơi và chỉ có thể đi bộ, xe đạp hoặc xe buýt chạy điện loại nhỏ vào đó. Làng chài ấy chỉ gồm một con đường đi dạo ven bờ biển và một vài con phố nhỏ. Nhưng điều khiến du khách phải sửng sốt là họ có thể thấy ở đây những tòa nhà nối tiếp nhau với kiến trúc thời Phục Hưng và Baroque, tạo nên một không khí như thể chúng ta đang đi ngược thời gian về những thế kỷ thời Trung Cổ, cách đây 4-500 năm. Đã từng có lịch sử lừng lẫy, Peras thuộc quyền cai trị của Cộng hòa Venice, Ý trong khoảng thời gian từ thế kỷ 15 tới cuối thế kỷ 18 và được biết đến như một cường quốc về hàng hải. Di sản này có thể thấy trong rất nhiều kiến trúc Baroque, mà nguy nga nhất là cung điện Bujovic xây cuối thế kỷ 17, nay là bảo tàng thành phố.
Đây là nơi lưu giữ những báu vật liên quan tới lịch sử của thành phố biển này, trong đó có những trang nhật ký hải hành, mô hình chiến thuyền, vũ khí và những trang phục dân tộc. Đặc biệt đáng giá là quân kỳ của Hải quân Nga do chính Nga Hoàng Peter Đại Đế trao tặng một thuyền trưởng là cư dân địa phương, người đã có công lao lớn trong trận chiến với quân Thụy Điển vào năm 1714. Tương truyền, chính Nga Hoàng Peter Đại Đế cũng từng học nghề hàng hải ở Peras, nơi mà từ thế kỷ 16 đã lừng danh là một hải cảng có nhiều xưởng đóng tàu và là học viện hàng hải có tiếng. Trong hai thế kỷ 17 và 18, Peras đạt đến thời hoàng kim của nó, với nhiều công trình kiến trúc như cung điện, đền đài đa phần theo trường phái Baroque, giờ vẫn còn được gìn giữ. Tuy nhiên, hấp dẫn nhất đối với du khách đến từ khắp nơi vẫn là cảnh quan tuyệt vời của phần biển Adriatic, đoạn chảy qua Peras. Làn nước trong vắt và xanh biếc như ngọc, phản chiếu bầu trời và những làn mây cùng những dạng núi xa mờ tạo nên một bức tranh phong cảnh hiếm thấy đối với cả những người đã có dịp tham viếng nhiều thắng cảnh trên thế giới. Góp phần tạo nên sự ngoạn mục và độc nhất vô nhị của cảnh quan Peras phải kể đến hai hòn đảo nhỏ ngoài khơi, cũng là chặng dừng chân không thể thiếu của du khách tới thăm làng chài này. Đi du thuyền ra thăm đảo Peras, du khách có thể cập bến viếng thăm một trong hai hòn đảo ấy có tên Đức Mẹ trên núi đá, được dựng bởi chính bàn tay con người từ thế kỷ 15. Theo một truyền thuyết, đảo được dựng lên bởi những người thủy thủ đã giữ lời thề trong một vụ đắm tàu sau khi họ tìm thấy bức tranh thánh Đức Mẹ Madonna và Hải Nhi trên những tảng đá ở biển vào ngày 22 tháng 7 năm 1452. Trở về yên lành sau những chuyến đi, mỗi người lại tự đặt tại nơi này một hòn đá và với thời gian một hòn đảo nhân tạo dần dần được tạo dựng. Trên hòn đảo này có một nhà thờ theo dòng Công giáo La Mã cũng mang tên Đức Mẹ trên núi đá, là công trình kiến trúc lớn nhất của đảo. Ngôi giáo đường này còn lưu giữ 68 họa phẩm của danh họa Tripo Cocoia, họa sĩ nổi tiếng sáng tác theo trường phái Baroque thế kỷ 17. Bức tranh dài 10 mét mang tên Cái chết của trinh nữ. Ngoài ra, nhà thờ còn có những bức tranh của các họa sĩ Ý và một tranh thánh vào khoảng năm 1452 của Đức Mẹ trên núi đá bởi một danh họa ở vùng Cô Tô. Đồng thời, nơi đây cũng là một bảo tàng với vài ngàn cổ vật quý báu được giới thủy thủ mang từ khắp nơi trên thế giới về để tri ân Đức Mẹ đã đưa họ thoát khỏi những cơn sóng dữ ngoài đại dương. Hòn đảo thứ hai bên bờ vịnh ở Paras chỉ có thể chiêm ngưỡng được khi đi du thuyền vòng quanh. Đây là một hòn đảo tự nhiên mang tên Thánh George, nơi tọa lạc một tu viện cổ từ thế kỷ 12 của dòng tu Benedict, hiện nay vẫn hoạt động, cùng một nghĩa trang cũ là nơi yên nghỉ của giới quý tộc ở Paras và các khu vực lân cận trong vùng vịnh Cô Tô. Tuy nhiên, vịnh Cô Tô được đưa vào danh sách di sản thế giới với tên gọi Khu vực Cảnh quan Văn hóa Lịch sử Cô Tô, không chỉ bởi vẻ đẹp tự nhiên hoang sơ của đất trời tại đây. Nó còn thu hút du khách bởi nhiều di sản kiến trúc, tôn giáo và lịch sử nổi tiếng là những thị trấn cổ kính trong vùng, mà đáng kể nhất là thành phố cổ Cô Tô, cách Peras chừng 12 cây số. Có thể coi Cô Tô là một đô thị nhỏ, mang trong mình mọi dáng dấp của vùng Địa Trung Hải, với phần phố cổ và thành cổ được bao bọc bởi bức tường thành đồ sộ, gợi nhớ tới hình ảnh Dubrovnik, viên ngọc bích của biển Adriatic. Nằm ở điểm phía đông của vịnh Cô Tô, thành phố cảng này được bao bọc, chở che bởi những dạng núi ở độ cao từ 1.000 đến 1.700 mét. Từng có hơn 300 năm nằm dưới quyền cai trị của Cộng hòa Venice dưới thời Trung Cổ. Cổ thành Cô Tô tới nay vẫn giữ gìn được hầu như nguyên vẹn những kiến trúc đặc thù của nền nghệ thuật Venice. Đi dạo trong khu phố cổ chẳng chịt những ngõ ngách, nhà thờ, cung điện và quảng trường, du khách có cảm tưởng như đang bước đi trong quãng thời gian đã mất. Một thống kê cho thấy chỉ nổi trong một diện tích nhỏ của cổ thành Cô Tô được bao bọc bởi bức tường thành thời Trung Cổ dài tổng cộng 4,5 cây số, đã có tới 60 di tích đáng kể là những cửa ô, pháo đài, chùa chiền, tu viện, cung điện cũng như nhiều công trình kiến trúc có tuổi đời thông thường là vài trăm năm và còn hơn thế nữa. Trung tâm của khu phố cổ Cô Tô là nơi tọa lạc nhà thờ chánh tòa mang tên Thánh Trifon, một trong hai tòa giáo đường Công giáo La Mã tại Montenegro. Là tòa nhà lớn nhất tại Cô Tô, nhà thờ này được xây từ giữa thế kỷ 12 và được coi là một kiệt tác kiến trúc theo trường phái La Mã, lâu đời và đáng nể phục tại loạt đô thị dọc bờ biển Adriatic. Ngày nay, nhà thờ Chánh Tòa Thánh Trifon là điểm thu hút du lịch nổi tiếng nhất trong khu phố cổ, đồng thời là biểu tượng của thành phố Cô Tô. Đã bị hư hại nhiều sau hai cơn động đất vào năm 1667 và 1979, nhưng ngôi cổ tự này đã được phục chế, tái thiết và giữ nguyên vẻ trầm mặc với vô vàn cổ vật hình bóng của hơn 8 thế kỷ tồn tại. Đối với những ai ham mê ra ngoại, có thể từ cổ thành Cô Tô leo lên pháo đài Thánh John ở độ cao 280m, vượt qua những khúc quanh hết sức khúc khuỷu, gợi nhớ vạn lý trường thành, đoạn chạy qua cửa quan Bát Đạt Lĩnh tại gần Bắc Kinh. Ở Cô Tô, du khách còn có dịp chiêm ngưỡng hàng chục pháo đài vẫn trơ gan cùng tới nguyệt dọc theo con đường. Đường mòn hiểm trở dẫn lên tới đỉnh trời ở đây được chia làm 3 khu vực tương đối an toàn, khu vực khá mạo hiểm và nguy hiểm. Tuy nhiên, nhiều lữ khách khi lên tới nơi đã chia sẻ lại rằng ngoài những trải nghiệm thú vị dọc đường đi, thì cảnh quan bao quát của cả vịnh Cô Tô cũng như của cổ thành Cô Tô nhìn từ trên cao đủ để họ cảm thấy sự gắng sức không là vô ích. Không phải ngẫu nhiên mà UNESCO khi đưa vùng vịnh Cô Tô vào danh sách di sản thế giới đã coi đây là một khu vực cảnh quan, văn hóa lịch sử, nó vừa chứng tỏ tài năng sáng tạo của con người, vừa thể hiện những giá trị giao lưu của văn hóa nhân loại. Những giá trị ấy của thiên nhiên và văn hóa, lịch sử, quý khách của văn phòng AV Travel cũng sẽ có dịp mục sở thị trong chuyến đi tại 4 quốc gia thuộc Liên bang Nam Tư cũ và Ý do AV Travel tổ chức và trực tiếp hướng dẫn. Kính mời quý khách tham dự.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Kính thưa quý vị, như hàng năm, chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang sẽ là những người hướng dẫn những cái chuyến du lịch này. Ở bên Nhật, như quý vị cũng biết, nổi tiếng có khoảng 60 loại hoa anh đào, có những hoa màu trắng, những hoa màu hồng, có những hoa đỏ và thậm chí có cả những hoa màu xanh. Có những hoa cánh đơn và có những hoa cánh kép, và có những cây cành tỉa lên giống như là cành mai của chúng ta, nhưng đồng thời cũng có những cái cây cành trúc xuống giống như là liễu ở bên hồ. Cánh hoa anh đào mong manh chỉ trong 2 tuần lễ thôi, và đây là cái cao điểm nhất mà du khách khắp nơi trên thế giới đổ về Nhật Bản. Ngoài cái chuyện là ngắm hoa anh đào trong một cái không khí mùa xuân rất là ấm áp, du khách còn có thể thăm những nơi như là Tokyo, Osaka, rồi Kyoto, Nara. Quý vị có thể thăm rất là nhiều đền, chùa, thành quách, kể cả những cái nơi nổi tiếng như là đền Thần Đạt, hoặc là viếng thăm khu hạt chai nổi tiếng Miki có lịch sử trên 130 năm. Chúng tôi ngoài cái công việc hướng dẫn du lịch cùng với thầy triết học Trần Đức Giang nói chuyện với quý vị về tất cả những cái thắng cảnh mà mình sẽ viếng thăm, hy vọng là sẽ được đón tiếp quý khách từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản vào mùa xuân. Chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang xin đón chờ quý khách.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Bước vào phần thi ca tiếng phòng, thưa quý thính giả.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié.
Autumn Lee, qua tiếng hát, Yves Mông Tăng đã đi vào huyền thoại mỗi khi tiết trời vào thu.
Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Phải chăng tình khúc mùa thu của Joseph Kosma chỉ là bản nhạc tình về câu chuyện đôi ta? Em yêu anh và anh cũng yêu em. Dưới mái nhà xưa đôi ta chung sống, anh yêu em và em cũng yêu anh. Nhưng đời âm thầm chia rẽ lứa đôi, biển xóa mất dấu chân người tình trên cát.
Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Mời quý vị cùng Quỳnh Như tìm về tình khúc mùa thu qua bài viết của Hoàng Linh gửi về từ quê hương của nhạc sĩ Joseph Kosma.
Les Feuilles Mortes, tuyệt phẩm của sự trớ trêu cuộc đời. Quý thính giả đang nghe Autumn Leaves, một trong những phiên bản tiếng Anh của nhạc phẩm nổi tiếng Les Feuilles Mortes, được coi là một trong những tình khúc Pháp được biết đến nhiều trên thế giới. Nhưng điều thú vị mà không phải ai cũng biết là tác giả phần lời ca khúc ấy lại là một nhạc sĩ người Hung Gia Lợi, ông Joseph Kosma.
Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter's song. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Joseph Kosma chào đời tại Budapest năm 1905, theo học khoa sáng tác và nhạc trưởng tại Học viện âm nhạc mang tên Liszt Ferenc ở Budapest. Sau nhiều năm tham gia các nhà hát nhạc vũ kịch ở Hung Gia Lợi và Đức, có dịp sinh hoạt âm nhạc với nhiều bậc thầy âm nhạc châu Âu, Joseph Kosma quyết định theo nghiệp sáng tác ca khúc. Và ông quyết định những sáng tác của mình, dù ở bất cứ thể loại nào, cũng phải mang tính nghệ thuật sâu sắc. Năm 1933, ông định cư tại Paris và nhận quốc tịch Pháp năm 1949. Là đồng nghiệp của các văn nghệ sĩ lớn của Pháp như Jacques Prévert, Yves Montand và nhiều người khác, các ca khúc của Joseph Kosma đã trở thành một phần đáng kể của di sản văn hóa Pháp thế kỷ thứ 20. Ngày nay, không nhiều người Hung Gia Lợi biết Ceres Rezzo và Chủ Nhật Buồn, vốn được coi là bản nhạc tình buồn nhất của thế kỷ thứ 20. Bài ca chết chóc, quốc ca của những kẻ tự sát. Nhưng số người biết tới Joseph Kosma thì còn ít hơn thế nhiều. Nói đúng hơn là tên tuổi của nhạc sĩ lớn này hầu như không được biết tới ở Hung Gia Lợi. Vào năm 2008, lúc di sản của Kosma được hồi hương trong một cuộc triển lãm và giới thiệu sự nghiệp trong khuôn khổ tuần lễ Do Thái, thì nhiều người có sự quan tâm mới được biết rằng bậc thầy của nhạc phim, người đổ mới thể loại chanson Pháp, một trong những nhạc sĩ viết ca khúc và phổ thơ hàng đầu thế kỷ thứ 20, lại là người Hung Gia Lợi. Sinh thời, Joseph Kosma được nhắc đến như người đã chấp cánh cho những vần thơ của Jacques Prévert một cách huyền ảo và ma thuật. Hơn 80 tác phẩm của thi sĩ siêu thực này, qua bàn tay Kosma đã trở nên những khúc ca chanson nổi tiếng trên thế giới. Trong số đó, phải kể đến Les Feuilles Mortes, rất quen biết tại Việt Nam. Ca khúc được phổ biến nền thi phẩm cùng tên dài 32 câu của Jacques Prévert và là bài ca trong bộ phim Les Portes de la Nuit,
Những cánh cửa đêm 1947 của đạo diễn Marcel Carné, Prévert viết kịch bản. Điều thú vị là người thiết kế dàn dựng trang phục, trang trí trong phim, Alexandre Trôneur, cũng là người Hung Gia Lợi, đồng thời cũng là bạn thân của Prévert. Phim do nam tài tử, danh ca Pháp Yves Montand thủ vai chính, và ông cũng là người hát ca khúc Les Feuilles Mortes trong phim.
Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Nội dung kể về nước Pháp hoang tàn những ngày đầu sau đệ nhị thế chiến, lòng người ly tán, nghi kỵ lẫn nhau, làn sóng truy tìm những kẻ phản bội, cộng tác với phát xít Đức lên cao. Chàng công nhân trẻ Jean Diego, do Yves Montand thủ vai, trở về nhà nhưng không còn gặp được người thân. Hơn thế nữa, anh còn bị những kẻ phản bội tìm cách hãm hại vì anh được chứng kiến trò chơi hai mặt của chúng. Gặp lại Raymond Lecuyer, người bạn cũ khi đó đang lang bạc không nhà cửa, Diego được bạn tiên đoán rằng anh sẽ gặp một cô gái xinh như mộng. Ngay trong ngày, điều kỳ diệu đã thành sự thật. Cặp trai gái phải lòng nhau ngay từ phút ban đầu. Nhưng mối tình của họ không kéo dài vì anh trai của Malu, tên cô gái, chính là chỉ điểm cho cơ quan mật vụ chính trị Đức Gestapo bắt hại Raymond. Nếu Sommeru Vaxanath là bản nhạc tình buồn nhất của thế kỷ vì sự trớ trêu của một mối tình, thì rộng hơn lòng vào khung cảnh trong phim Les Feuilles Mortes, trong đó tình yêu mang tính định mệnh chỉ là một trò chơi của định mệnh. Với ca từ tuyệt đẹp, nhạc điệu buồn thảm và ảm đạm, bản tình ca xứng đáng là bài hát được biết đến nhiều nhất của nước Pháp. Les Feuilles Mortes đã được nhiều ca sĩ vang bóng một thời của Pháp trình bày, từ Edith Piaf, Dalida đến Juliette Gréco, nàng thơ của Saint-Germain-des-Prés. Đặc biệt, những dịp bài ca được vang lên tại Café de Flore trước các thủ lĩnh hiện sinh Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, đến nay đã trở thành huyền thoại. Bản tiếng Anh của ca khúc, ca nhạc sĩ Mỹ Johnny Mercer viết năm 1947, cũng là khúc khác nằm lòng của không ít thế hệ ca sĩ quen biết nhất như Miles Davis, Frank Sinatra, Nat King Cole, Bill Evans, Tom Jones, Doris Day, Barbara Streisand, Eva Cassidy, Andrea Bocelli. Nhưng có lẽ cho đến nay vẫn không ai qua mặt được người đầu tiên đã hát nó. Yves Montand, tượng đài của phong trào kháng chiến Pháp, người nghệ sĩ có ảnh hưởng nổi bật trong đời sống tinh thần Pháp thế kỷ thứ 20. Được coi là ca sĩ chanson tài ba nhất và có chất giọng đẹp nhất, Les Feuilles Mortes của Yves Montand chứa trang hoài niệm và đau đớn, đồng thời đầy chất nam tính và quyến rũ mà không ai bắt chước nổi. Có lẽ vì trong bài thơ nhạc này, tâm cảm của các tác giả rất gần gũi với người Việt, nên đã có nhiều nhạc sĩ Việt Nam như Phạm Duy, Nguyễn Đình Toàn, Thanh Trang, Nguyễn Tuấn Kiệt đã đặt lời Việt cho ca khúc. Và cũng không biết bao nhiêu người đã có cảm hứng dịch, phỏng dịch Les Feuilles Mortes.
Lời thơ tuyệt diệu của thủ lĩnh siêu thực Jacques Prévert thông qua phần nhạc để đời của Joseph Kosma đã được chắp cánh để trở thành một trong những tình khúc xuất chúng của thế kỷ thứ 20. Les feuilles mortes. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux quand nous étions amis. Dans ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois que je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas.
Và khúc tình xưa anh vẫn nghe em hát, vẫn ngân vang từ thuở ấy vọng về. Lời thơ của Jacques Prévert qua những giai điệu của Joseph Kosma như để đóng lại phần thi ca thính phòng vòng quanh thế giới với AV Travel hôm nay. Số điện thoại để quý vị có thể gọi cho vòng quanh thế giới và AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200 hay số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877, trang nhà của AVTravel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
Sur le sable, les pas des amants désunis.
Cuối cùng, chúng tôi là Việt Hùng cùng Quỳnh Như và Simon Nga từ miền Nam California, Hoàng Linh từ Budapest, Hung Gia Lợi, Hoài Hương từ Mạc Thư Khoa, Liên bang Nga và nhà báo Độ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản xin kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây, một giờ vòng quanh thế giới, Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel. Memories that last a lifetime.